Bye. chỉ để thờ phượng Cha yêu dấu lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi, nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Ngài.
Nguyện dâng trọn
đời con chỉ để tôn thờ Ngài.
Cùng dâng lên lời chúc tụng,
cùng dâng
lên lời chúc. Không thay rời, cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài, đấng nam vương quyền muôn thu,
cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
đấng của muôn thu hôm nay mãi không thay rời. Lời chúc tôn Chúa muôn loài, đấng nam vương quyền muôn thu,
cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
đấng của muôn thu hôm nay mai không thay rời, cùng dâng lên lời chúc.
Xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng, xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng, xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình, xuân đã về khắp nơi ngập tràn tiếng ca, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người cùng vui chúc nhau xuân an lành. Xuân đã về, gió xuân sao động muôn loài, xuân đã về muôn ngàn mầm xuân mới, xuân ơi hãy về yên tô tâm hồn nhân loài, xuân ơi hãy đẹp trên muôn thế gian, lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng, xuân đã về trong lòng người con chúa, bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về, lòng mừng chào đón xuân về mùa sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Xuân về mùa sắc hoa, nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân chúa, người cùng hát vang lừng vui đón xuân, người cùng vui chúc nhau xuân an lành,
người cùng vui chúc nhau xuân an lành, người cùng vui chúc nhau xuân an lành.
Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Một lần nữa xin thay mặt cho ban chấp sự của Hội Thánh, tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến quý ông bà anh chị em cùng với gia đình. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em một năm mới bình an, phước hạnh. Và điều mà tôi mong muốn mà ông bà anh chị em trong năm mới này đó là không phải chỉ tiền bạc súng xính hay là tất cả những cái kế hoạch được thành công thuận lợi. Nhưng mà điều tôi muốn chúc ông bà anh chị em là chúng ta sẽ tăng lên sự hiểu biết về lời Chúa. Bởi vì chỉ có sự hiểu biết về lời Chúa là cánh cửa để mở ra mọi phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì những ngày Tết thật vui vẻ, ấm áp, phước hạnh, thoải mái khi chúng ta được nghỉ ngơi. Tôi chắc rằng chúng ta chưa muốn hết Tết phải không? Nhưng mà theo quy luật của thời tiết, của đất trời thì xuân đến, xuân đi, xuân lại đến. Nhưng quý vị yên tâm đi, sắp Tết nữa rồi. Thời gian thì trôi rất là nhanh. Nhưng mà mỗi một năm qua, chúng ta có suy nghĩ về cuộc đời của mình không? Chúng ta có lẽ là chỉ suy nghĩ là mình cần những gì, mình sẽ phải làm gì, mình sẽ phải đạt được những kế hoạch nào. Nhưng mà có khi nào chúng ta suy nghĩ rằng, vậy thì cuộc đời của tôi cần điều gì? Cuộc đời của tôi sống có phải chỉ cần tiền bạc, vật chất hay là vật thực hàng ngày không? Cuộc đời của một con người cần điều gì ở tại đây? Và buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng ông bà anh chị em lời Chúa trong châm ngôn. Châm ngôn 20 từ câu 27 đến câu 29, chúng ta cùng mở Kinh Thánh và đọc với nhau phân đoạn Kinh Thánh này. Châm ngôn 20 đoạn 2, câu 27 đến câu 29. Tôi sẽ để một ít phút để ông bà anh chị em có thể mở Kinh Thánh. Năm mới nữa tôi cũng mong muốn quý vị ông bà anh chị em mỗi người cầm một quyển Kinh Thánh này đi thờ phượng này. Nhiều khi chúng ta lạm dụng quá smartphone nữa. Chúng ta cầm một quyển Kinh Thánh này hành trình trong cuộc đời của chúng ta đi với Chúa. Châm ngôn 20, câu 27 đến câu 29. Ai mở được Kinh Thánh rồi xin cùng đọc với tôi. Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người. Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua. Vua lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Sức lực là vinh quang của người trai trẻ, còn tóc bạc là sự tôn trọng của người già. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất là tuyệt vời, do vua Salomon được Chúa cảm động mà viết ra ở tại đây. Nền tảng hay là ý chính của cả sách châm ngôn này, quý vị ông bà anh chị em biết nó là về sự khôn ngoan phải không? Sự khôn ngoan là nền tảng để chúng ta có thể nhận biết được mọi phương diện. Nhưng mà sự khôn ngoan này là sự khôn ngoan từ Chúa ban cho để con người chúng ta nhận biết về Chúa và nhận biết về cuộc đời của chính mình. Chúng ta biết rằng chính vua Salomon khi mà ông lên ngôi đó, Đức Chúa Trời nói với ông rằng con cầu xin ta điều gì ta sẽ ban cho. Và chúng ta biết ông cầu xin điều gì ạ? Ông cầu xin duy nhất một điều thôi, hãy cho con sự khôn ngoan. Và Đức Chúa Trời đã ban cho Salomon sự khôn ngoan mà không có một con người nào trên thế giới này có thể so sánh được. Nhưng mà cuộc đời của Salomon chỉ khôn ngoan trong một giai đoạn nhất định. Nhưng cả tuổi trẻ lẫn tuổi già của ông đó đã mất đi sự khôn ngoan. Và tôi có thể nói sách này có ý nghĩa là gì? Sách này có nghĩa là nói về sự khôn ngoan được viết bởi người không khôn ngoan. Vì Salomon đã đánh mất sự khôn ngoan mà Chúa ban cho. Salomon là một người đã từng trải qua tuổi trẻ. Và ông cũng là người từng trải qua cả tuổi già. Quý vị thấy cái hình ảnh mà tôi lấy ở trên bài giảng đây, quý vị thấy hai hình ảnh khác nhau phải không? Một người trẻ thì rất là mạnh mẽ, nhiệt huyết, năng động. Nhưng mà cũng đến lúc chúng ta sẽ về già. Cho nên tuổi trẻ và tuổi già là hai thế hệ mà Kinh Thánh ở tại đây nhắc đến. Salomon đã rút ra từ chính kinh nghiệm cuộc đời của ông. Quý vị suy nghĩ tuổi trẻ và tuổi già khác nhau thế nào? Tuổi trẻ thì năng động, nhiệt huyết. Tuổi già thì thế nào ạ? Có ai thích tuổi già không? Chắc hẳn ở đây chỉ có người già thích trẻ lại chứ không ai thích là người già phải không ạ? Ở tuổi già thì chúng ta rơi vào trạng thái trầm tư, hồi tưởng lại quá khứ. Có người thì trầm cảm, u uất khi nhớ về những thất bại, những cái đau khổ trong cuộc đời của mình. Có những người già thì tự hào về quá khứ, về những thành tích mà mình gây dựng. Nhưng cũng có những người già thì cảm thấy chán nản, thất vọng. Mình hết đát rồi, phải không? Hết thời gian sử dụng rồi. Đó là những cái khác biệt giữa tuổi trẻ và tuổi già. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay, trong lời của Chúa, trong sách châm ngôn này, tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta nhìn vào lời của Đức Chúa Trời để chúng ta xóa bỏ tất cả cái sự khác biệt đó. Vì tuổi trẻ hay tuổi già đều là Chúa ban cho chúng ta. Và giá trị của tuổi trẻ và tuổi già không nằm ở số tuổi, không nằm ở kiến thức, không nằm ở khả năng, không nằm ở thân thể bên ngoài này. Nhưng mà Kinh Thánh ở tại đây nói cho chúng ta ba giá trị của đời người. Cả trẻ hay già đều Chúa ban cho ba giá trị này. Cái slide có thể trình chiếu để chúng ta biết ba cái giá trị này là gì. Tâm linh, tâm tính và tâm trí. Ba T cần có của đời người. Quý vị ông bà anh chị em nhớ buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta không có thất vọng chính bản thân mình. Dù chúng ta đang ở trong thân thể già nua này, chúng ta cũng không thất vọng. Vì Chúa ban cho chúng ta tâm linh, ban cho chúng ta có một tâm tính, và Chúa ban cho chúng ta có một tâm trí. Đây chính là giá trị của đời người mà chúng ta khao khát được nhận biết vì Chúa ban cho. Tôi xin đọc lại phân đoạn Kinh Thánh này để chúng ta nhận thấy rõ về ba điều cần có trong cuộc đời này. Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người. Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua, vua lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Sức lực là vinh quang của người trai trẻ, còn tóc bạc là sự tôn trọng của người già. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì một mùa xuân phước hạnh Chúa lại ban cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Mỗi cuộc đời của chúng con như là một sự hồi sinh, phục hồi lại những điều mệt mỏi, phục hồi lại những u ám của bóng tối. Và trong Chúa là mùa xuân phước hạnh của chúng con, thì chúng con luôn có hy vọng về sự tươi mới. Chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho tấm lòng của chúng con được hồi phục, làm cho tấm lòng của chúng con được có sinh lực của Ngài, để chúng con bắt đầu một năm mới thật phước hạnh, bình an ở trong Chúa. Và chúng con khao khát rằng Ngài biến đổi tâm linh, tâm trí và tâm tính của chúng con, để chúng con trở nên một người tốt lành trước mặt Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa ông bà, anh chị em, điều đầu tiên mà Salomon nói cho chúng ta về tâm linh. Ở trong câu 27 nói thì tâm linh, con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Vậy thì tâm linh là cái gì? Tâm linh là cái gì mà quan trọng như vậy? Tâm linh là phần tiếp xúc giữa con người với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là môi miệng của chúng ta để giao tiếp với nhau, phải không? Nói chuyện với nhau. Tấm lòng của chúng ta để cảm nhận được tình cảm của nhau. Vậy thì điều gì giúp chúng ta có thể liên hệ được với Đức Chúa Trời, nói chuyện được với Chúa, cảm nhận được về Chúa? Đó là tâm linh. Cho nên dù tuổi trẻ hay tuổi già thì Chúa cũng ban cho mỗi người có một tâm linh để chúng ta tiếp xúc với Đức Chúa Trời. Qua đó Ngài soi sáng và bày tỏ về bản chất của Ngài cho chúng ta. Nhưng mà thật buồn cho những người nào mà không có Chúa. Những người không có Chúa thì tâm linh của họ tiếp xúc với cái gì, với ai? Những người không có Chúa thì tâm linh của họ lại tiếp xúc với các thần linh giả dối, hư không. Những cái thần linh mà ma quỷ nó tạo dựng nên và nó kết nối với con người. Bởi vậy dù trẻ hay già mà tâm linh không có Chúa đó là một cuộc đời đau khổ và đầy thất vọng. Cho nên tâm linh là điều quan trọng lắm, ông bà anh chị em ơi. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 đến câu 19, sứ đồ Phao-lô nói thế này: vậy trong Chúa tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình, tâm trí của họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, vì sự ngu muội ngự trị trong họ và lòng họ chai cứng, họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn và làm mọi điều ô uế. Một tâm linh không có Chúa đó là một cái tâm linh không có sự nhận biết Đức Chúa Trời, không thể nhận biết Chúa được. Một tâm linh hư hoại và bóng tối, sự chết, tội lỗi bao trùm con người đó. Ông bà anh chị em biết rằng Salomon là một vị vua vĩ đại phải không? Giàu có, quyền lực, khởi đầu của ông rất tốt vì ông kính sợ Đức Chúa Trời. Ông đã xin sự khôn ngoan mà không ai có được. Nhưng mà trong quãng thời trai trẻ còn lại, cho đến khi về già, Salomon đã xa cách Đức Chúa Trời. Tâm linh của ông không còn gần gũi với Đức Chúa Trời nữa. Bởi vậy mà bóng tối tội lỗi đã bao trùm trong cuộc đời của ông. Ông đã chìm đắm trong dục vọng. Chúng ta biết rằng Salomon có đến 700 người vợ và 300 tỳ thiếp. Vợ của ông là những người phụ nữ của dân ngoại. Họ mang những cái tà thần về đất nước Israel để thờ lạy. Và Salomon đã bị dụ dỗ, chiều lòng những người vợ đó mà đã đi theo thờ các tà thần và rời bỏ sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Mà bởi đó mà ông phải trả một cái giá vô cùng đắt. Sau thời Salomon, Đức Chúa Trời đã phán xét đất nước này đã bị chia cắt làm đôi và đất nước này đã tương tàn lẫn nhau. Và họ còn bị bắt đi làm phu tù cho các dân tộc ngoại bang. Một tâm linh xa cách Chúa là một tâm linh đầy đau khổ và bóng tối của tội lỗi. Cho nên trong những ngày cuối đời, Salomon mới ngộ ra điều này. Ông đã viết những cái lời trong sách Châm ngôn này trong lúc về già, vào lúc cuối đời. Chứ không phải là những lúc còn trẻ đâu. Chiêm nghiệm lại trong cuộc đời của mình. Suốt quãng đường tuổi trẻ và tuổi già, một tâm linh xa cách Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em ơi, điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta? Chúng ta đôi khi chỉ quan trọng những cái điều bên ngoài khi chúng ta tiếp xúc với nhau phải không? Làm thế nào để chiều lòng nhau, làm thế nào để được tốt đẹp ở trước mặt nhau? Chúng ta luôn quan tâm đến những cái bề ngoài, làm thế nào để tôi có thể xây dựng một tương lai thật là tốt lành, một tương lai thật là vĩ đại, giàu có, nhưng mà tôi không bao giờ quan tâm đến tâm linh của tôi với Đức Chúa Trời. Chúng ta quá bận rộn với cuộc đời này mà chúng ta bỏ quên tâm linh của mình. Có khi nào quý vị ông bà anh chị em ngồi mà hỏi lại, vậy mối quan hệ của chúng ta với Chúa như thế nào? Chúng ta có gần gũi với Chúa không? Chúng ta có đang tương giao với Chúa không? Chúng ta có đang hiểu biết về Chúa và lắng nghe Chúa phán với chúng ta không? Chúa ban cho mỗi người một tâm linh, nhưng mà mình đã không sống theo điều Chúa ban. Cho nên rất nhiều những bạn trẻ ngày hôm nay, dù có sức lực, dù có kiến thức, dù có tài năng, nhưng mà lại sống trong một cái tâm linh xa cách Đức Chúa Trời. Và đã sống trong một cái sự lệch lạc về cả tư tưởng, về cả đời sống tâm hồn, về cả những hành động bị lệch lạc. Và đi trong con đường tối tăm không nhận biết Chúa. Roma đoạn 8 từ câu 5 đến câu 8, sứ đồ Phaolô nói thế này: thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc về xác thịt, còn những ai sống theo thánh linh thì chú tâm vào những việc thuộc về thánh linh. Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra nó không có khả năng để thuận phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng nếu thánh linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt mà theo thánh linh. Còn ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể hay chết vì tội lỗi, nhưng tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. Phaolô nói thân thể của chúng ta có thể bị chết phải không? Nhưng mà cái gì thì sống mãi với đời đời? Tâm linh. Vì tâm linh là sự kết nối giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói điều gì không bà anh chị em? Chúa nói rằng chẳng có ai có thể làm cho chúng ta xa cách Chúa, vì tâm linh của chúng ta thuộc về Ngài. Sự sống và sự chết cũng không thể ngăn chúng ta khỏi mối quan hệ với Đức Chúa Trời, vì chúng ta được kết nối với Chúa bằng tâm linh. Và ở đây Salomon nói rằng tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Lúc nào chúng ta tưởng tượng tâm linh của mình như ngọn đèn, lúc nào cũng sáng, cũng cháy. Nhưng mà nhiều khi chúng ta tự dập tắt cái ngọn đèn. Cho nên bởi vậy mà Phao-lô nói rằng đừng ai chớ có dập tắt Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Bên ngoài có vẻ rất là sáng lạ, nhưng mà tâm linh thì tăm tối. Tâm linh tăm tối vì không nhận biết Chúa. Tâm linh tăm tối vì không tương giao với Đức Chúa Trời. Tâm linh tăm tối bởi vì đã bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải chú ý đến đời sống tâm linh của mình. Đời sống tâm linh làm thế nào để ngọn đèn của Đức Giê-hô-va luôn cháy trong đời sống tâm linh của chúng ta? Tâm linh mà Đức Chúa Trời có thể dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Giống như là một cái cánh cửa để Đức Chúa Trời bước vào và Ngài dò xem tất cả những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của chúng ta. Còn nếu như tâm linh của chúng ta không có Chúa thì cái điều gì sẽ vào để dò xét và cai trị chúng ta? Ma quỷ. Cho nên tâm linh ai cũng chuốc ban cho một cái tâm linh. Người trẻ hay người già đều có tâm linh. Người tin Chúa hay người chưa tin Chúa đều có tâm linh. Nhưng mà tâm linh mà không có Chúa thì đau khổ và bị ma quỷ cai trị. Cho nên nếu chúng ta không cẩn thận đó, mình tâm linh của mình đã có Chúa rồi nhưng lâu nay mình không chú ý đến, mình không có trau dồi, không có chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình, thì chúng ta cũng sẽ gặp nhiều nan đề lắm. Cho nên là có nhiều chương trình học Kinh Thánh gọi là bồi linh. Đừng ai hiểu là nhồi linh nhé. Nhưng mà bồi linh nghĩa là gì? Bồi dưỡng tâm linh. Và ở trong những gia đình, nhiều chúng ta phải luôn luôn khích lệ các thành viên trong gia đình là hãy dưỡng linh. Dưỡng linh chứ không phải là dưỡng sinh. Các cụ bà đi tập dưỡng sinh là thấy sức khỏe lên cao, thích lắm. Nhưng mà thay vì dưỡng sinh đó, chúng ta phải dưỡng linh. Phải chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình. Làm thế nào để chăm sóc tâm linh của mình ạ? Phương cách nào để chăm sóc tâm linh của mình? Cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Học biết lời Chúa mỗi ngày. Hai cái cách đó là duy nhất để bồi dưỡng tâm linh của chúng ta. Tôi khích lệ mọi người, chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Mình cứ suy ngẫm Kinh Thánh, có cái gì mình chưa hiểu, mình ghi lại, mình gạch chân. Và mình đi mình hỏi những cái người khác ở trong hội thánh. Đấy là cái cách để chúng ta dưỡng linh. Còn nếu như chúng ta uống nhiều thuốc bổ, uống nhiều thực phẩm chức năng, chúng ta đi tập dưỡng sinh, điều đó có thể giúp cho thân thể mình khỏe một chút thôi, nhưng tâm linh của chúng ta không được khỏe, nó có vấn đề. Cho nên tâm linh phải luôn luôn là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va soi sáng. Điều thứ hai là nói về tâm tính. Chúng ta xem ở câu 28. Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua, vua lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Tôi muốn hỏi ông bà anh chị em rằng chúng ta cần điều gì để sống, cần điều gì để cư xử với người khác? Có hai bản tính quan trọng của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết hai bản tính gì quan trọng của Đức Chúa Trời, hai bản tính quan trọng nhất đó, yêu thương và công chính. Nhân từ và công chính giống nhau. Nhân từ là gì? Nhân từ là độ lượng, bao dung, là lòng thương xót, là tình yêu thương. Chân thật là gì? Chân thật là công chính, công bình. Đây là hai đặc tính mà Đức Chúa Trời chia sẻ với con người. Cho nên tại sao khi dựng nên con người chúng ta được gọi là hình ảnh của Đức Chúa Trời là vì vậy. Vì Chúa chia sẻ cái đặc tính quan trọng của Ngài cho chúng ta. Đó là đặc tính yêu thương và công chính. Nhân từ và công chính, nhân từ và chân thật. Đó là đặc tính mà Chúa chia sẻ cho chúng ta. Ông bà anh chị em có mong muốn rằng trong cái tâm tính của mình có sự nhân từ và chân thật không? Có nhiều khi bố mẹ cho con học hết trường này trường khác, học bao nhiêu thứ trong cuộc đời này, nhưng không bao giờ quan tâm đến tâm tính của con mình nó như thế nào. Con mình nó có tình yêu thương không? Con mình nó có lòng thương xót với mọi người không? Con mình nó có lòng nhân từ với người khác không? Không quan tâm cái điều đó. Và tôi thấy rất là buồn những cái bạn trẻ ngày hôm nay ấy, vô tâm vô cảm. Nó không biết quan tâm đến ai cả, kể cả nó không còn biết quan tâm đến cả bố mẹ nữa. Quý vị ông bà anh chị em có tin điều đó không? Nó coi mọi thứ không có cái gì quan trọng đối với nó cả. Trong lòng của nó không có lòng thương xót. Thì đó là một cái điều bất hạnh nhất trong cuộc đời của con người. Một con người mà tâm tính không có lòng nhân từ, không có lòng thương xót thì một con người đó không có cái giá trị gì cả. Dù có tài giỏi bao nhiêu mà không có đạo đức, không có lòng nhân từ thì không có giá trị gì hết. Cho nên Chúa đã trang bị cho chúng ta một cái tâm tính là có lòng nhân từ và sự công chính. Chân thật là sự công chính. Chúng ta nhìn ở trong xã hội này, trong thế giới này, tâm tính của con người đã bại hoại rồi. Người ta sống với nhau không còn nhân từ nữa, nhưng mà người ta sống với nhau như thế nào? Thù hận, ghen ghét, cay đắng. Vì lợi ích của mình, người ta có thể lập mưu đồ để hại nhau. Và người ta không còn công chính nữa, không còn chân thật nữa. Lừa dối, lừa đảo nhau. Mà anh chị em mà bây giờ người ta lừa không chỉ là thực tại giữa con người nói chuyện để lừa nhau, lừa qua hệ thống điện thoại. Sự lừa đảo của con người lừa dối. Và một cái xã hội không có sự công bình, bất công lắm. Mấy ngày Tết không biết ông bà anh chị em ngồi xem phim hài không? Xem phim hài Tết là hay đả phá những cái, đả kích những cái vấn đề trong xã hội, nói về sự bất công, những sự tham lam và không có tình người. Đó là tâm tính của con người không có Chúa. Dù tuổi trẻ hay tuổi già cũng vậy thôi. Có những người già rất là đáng yêu, nhưng mà có những người già thì không dễ yêu chút nào. Bởi vì liên quan đến cái tâm tính của họ. Có những người già rất là phúc hậu, mình gọi là cái từ phúc hậu có nghĩa là gì? Nhân từ, bao dung. Có những người già làm gương cho con cháu, là một cái sự công chính, cả cuộc đời của mình chân chính. Nhưng mà cũng có nhiều những người già không như vậy. Bởi vậy tuổi trẻ hay tuổi già nó không phải là vấn đề, mà người đó cái tâm tính như thế nào nó mới là cái vấn đề. Cho nên ở đây Salomon kinh nghiệm là điều gì? Nhân từ và chân thật bảo hộ hay là bảo vệ chính mình. Con người được bảo vệ bởi sự nhân từ và chân thật. Con người được bảo vệ bởi tình yêu thương và sự công chính. Và vua lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Ngày hôm nay chúng ta khao khát rồi, có một cái vị lãnh đạo quốc gia nào mà lãnh đạo đất nước bằng tình yêu thương thì nước đó sẽ như thế nào ạ? Đất nước đó sẽ phước hạnh. Chúa dạy sự lãnh đạo bằng tình yêu thương, chứ không có lãnh đạo bằng quyền lực. Và nếu như người nào có tình yêu thương mới cảm hóa và chinh phục được người khác. Cho nên ông Salomon ông nói đây là gì? Ông cai trị đất nước của ông bằng cái gì? Bằng sự nhân từ. Bằng sự nhân từ của Chúa. Chúa cai trị chúng ta bằng điều gì ạ? Bằng sự nhân từ của Ngài. Bằng sự công chính của Ngài. Hai điều đó rất là quan trọng, phải không? Vậy, vì vậy tôi ao ước rằng dù chúng ta là tuổi trẻ hay tuổi già, chúng ta hãy luôn luôn tìm kiếm sự nhân từ và sự công chính để trau dồi cho cuộc đời của chính mình. Tìm sự công chính ở đâu ạ? Tìm sự công chính ở đâu? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, chúng ta thuộc câu Kinh Thánh này phải không? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Tìm sự nhân từ ở đâu? Ở trong Thi Thiên 31 câu 19, sự nhân từ của Chúa thật lớn thay, Chúa dành sự nhân từ cho người kính sợ Ngài và ban cho những ai nương náu mình nơi Ngài. Sự nhân từ và công chính là ở Chúa chúng ta. Chúng ta hãy đến và cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự nhân từ và công chính. Quý vị có thể về cầu nguyện cho con mình: Chúa ơi, xin Ngài ban cho con của con có sự nhân từ và công chính. Chỉ cần hai điều đó thôi. Tâm tính của con người chỉ cần hai cái điều đó thôi là một tâm tính thật là tốt lành trước mặt Chúa. Nhưng mà con người ta phạm tội cho nên là làm cho hình ảnh của Đức Chúa Trời nó bị méo mó. Người ta không còn yêu thương một cách trọn vẹn, vô tư, vô điều kiện nữa. Người ta cũng không còn giữ được sự công chính nữa. Bởi vậy mà Chúa Giêsu phải xuống thế gian này. Ngài phải xuống thế gian này để làm gì? Để ban cho chúng ta sự nhân từ và công chính. Đối với Đức Chúa Trời, hai đặc tính này rất quan trọng. Ông bà anh chị em nếu học giáo lý căn bản, chúng ta phải ghi nhớ điều đó. Chúa yêu thương, nhưng mà Ngài cũng là đấng công chính. Ngài yêu thương, Ngài tha thứ mọi sự vi phạm, lỗi lầm cho chúng ta. Ngài yêu chúng ta vô điều kiện. Nhưng mà Chúa là đấng công chính nên Ngài phải thi hành cái sự phán xét đối với tội lỗi. Vậy thì ông bà anh chị em thử hiểu làm thế nào Chúa cân bình, quân bình giữa hai cái đặc tính này. Con người chúng ta rõ ràng là tội lỗi rồi, cho nên muốn yêu cũng không được, phải không? Vậy thì làm thế nào để thỏa mãn hai đặc tính này của Đức Chúa Trời? Chúa đã ban Chúa Giêsu xuống để chết thay tội lỗi cho con người. Chính Chúa Giêsu và kế hoạch cứu rỗi của Ngài làm thỏa mãn sự nhân từ, sự yêu thương và sự công chính của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết ơn Chúa về điều đó để chúng ta tin cậy vào nơi Ngài. Vậy ông bà anh chị em có mong muốn khao khát đời sống của mình có sự nhân từ và công chính không? Đây chính là một cái câu hỏi cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi: con mình sẽ cần cái gì? Chính bản thân mình sẽ cần điều gì? Đừng chỉ cần tiền bạc, vật chất, đừng chỉ cần danh vọng, nhưng mà hãy khao khát cho con cái mình và chính bản thân mình sự nhân từ và sự công chính. Hai cái điều đó bảo vệ cuộc đời của chúng ta ở trước mặt Chúa. Điều thứ ba, cái chữ T thứ ba là gì? Tâm trí. Chúng ta xem ở câu 29. Sức lực là vinh quang của người trẻ tuổi, còn tóc bạc là sự tôn trọng của người già. Quý vị có thấy mối liên hệ nào giữa sức lực và tóc bạc không? Đây là cái mối liên hệ giữa trẻ và già đấy. Nếu chúng ta chỉ hiểu theo nghĩa đen á, thì có lẽ chẳng ai thích tóc bạc, phải không? Tôi chưa già lắm đâu, nhưng mà tôi bạc hết đầu rồi. Những người già thì luôn khao khát phải trẻ. Làm thế nào để trẻ hết sức có thể? Căng da mặt, căng da mắt, căng da mũi là sao trẻ hết sức có thể. Nhưng những người trẻ thì không có bao giờ mong đợi mình sẽ già. Câu Kinh Thánh này có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc về sức lực và tóc bạc. Nó liên quan đến vấn đề nhận thức của tâm trí khôn ngoan. Người trẻ tuổi phải có sự khôn ngoan để nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho năng lực, ban cho sức lực, ban cho trí lực để thực hiện mọi kế hoạch, mọi thành công. Nếu không có sự khôn ngoan của Chúa soi dẫn thì tâm trí sẽ bị lệch lạc. Nhiều người trẻ tuổi đã bị lầm lạc, xa lối vào những con đường tội lỗi. Họ đã lãng phí cái sức lực mà Chúa ban cho. Cái sức lực của tuổi trẻ nó không đem lại vinh quang cho người đó nữa, nhưng mà nó đem đến sự thảm họa cho cuộc đời của con người nếu không có sự khôn ngoan của Chúa. Tất cả nó xuất phát từ cái tâm trí của chúng ta. Cái tâm trí cần có sự khôn ngoan thì cái sức lực của tuổi trẻ mới đạt được vinh quang. Mới đạt được vinh quang. Có nhiều người trẻ tuổi khi có sức lực, cái sức lực này không phải nói về thể chất đâu, nhưng mà nói cả về phần trí tuệ, phần năng lực của con người. Có nhiều người trẻ tuổi có những cái khả năng khôn ngoan một chút, trí tuệ gọi là học được biết nhiều hơn một chút đó, thì lại sinh ra kiêu ngạo. Và thường hay coi thường ai ạ? Coi thường những người lớn tuổi ở trong gia đình. Bố mẹ ông bà lạc hậu rồi, bố mẹ ông bà làm sao hiểu biết bằng con, phải không? Con học được nhiều thứ, con sống trong thời hiện đại. Và sức lực của người trai trẻ đó hoàn toàn không có sự khôn ngoan của Chúa. Sự khôn ngoan của Chúa là muốn sức lực đó phải vinh quang. Vinh quang không phải là vinh quang theo đời này đâu ạ, mà vinh quang là vinh quang ở trong Chúa. Châm ngôn 9 câu 10 nói rằng thế này: sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhận biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Nếu những người trẻ tuổi có sự khôn ngoan thông sáng đến từ Chúa bằng sự nhận biết Chúa thì cái sức lực của người trẻ được vinh quang. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 2, Phao-lô viết cho Ti-mô-thê thế này: hỡi những người trẻ tuổi, đừng nặng lời của trách người già, nhưng hãy an ủi họ như cha, cư xử với các thanh niên như anh em, các bà cao tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tất cả sự thánh khiết. Cái người trẻ tuổi đó mà thành công đó, nhưng theo sự khôn ngoan của Chúa đó, thì người đó khiêm nhường, đem đến sự vinh quang cho gia đình của mình, đem đến niềm tự hào cho bố mẹ ông bà của mình. Nhưng mà người trẻ tuổi mà không kính sợ Chúa, không có sự khôn ngoan của Chúa đó, dù có cái sức lực về thể chất này, dù có một chút thành công thôi, nhưng mà điều đó không đem đến giá trị cho cuộc đời, sẽ rất dễ rơi vào sự kiêu ngạo, kiêu căng và sẽ sớm thất bại. Người trẻ tuổi mà khôn ngoan thì Chúa sẽ phát huy cho thế mạnh của sức lực để trở nên sự tốt lành cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội. Tóc bạc nói đến điều gì ông bà anh chị em? Tóc bạc không phải nói đến cái sợi tóc của chúng ta, nhưng mà tóc bạc nói đến kinh nghiệm khôn ngoan của người già được tích lũy theo năm tháng, là nếp sống làm gương tốt cho con cháu, cho mọi người. Cho nên nhìn ai tóc bạc mình thấy, à, Kinh Thánh nói là tóc bạc là vinh quang, tóc bạc là sự tôn trọng. Chưa chắc. Từng ai mà ra đường cứ nhìn thấy ai tóc bạc, mình cũng kính nể và nói là tóc bạc là vinh quang hay là vương miện của người già đó. Mà Kinh Thánh nói tóc bạc đây nói về sự khôn ngoan được tích lũy theo năm tháng. Một con người sống trong sự khôn ngoan của Chúa tích lũy những kinh nghiệm đáng quý để làm gương mẫu, để dạy dỗ cho các thế hệ sau mình. Cho nên Salomon nói là gì? Tóc bạc là sự tôn trọng của người già, là ý nghĩa như vậy. Vậy nên những người lớn tuổi trong hội thánh đó, chúng ta đừng nên vội chán nản hay thất vọng khi nhìn thấy cái thân thể già nua, yếu đuối, bệnh tật của mình ấy. Cái điều đó nó không liên quan đến sự khôn ngoan, nó không liên quan đến vấn đề tâm trí của chúng ta đâu. Nhiều người hay nói với giọng buồn bã là tôi già rồi, trí nhớ không còn nữa. Nhưng mà tôi muốn hội thánh chúng ta nhìn vào những người cao niên trong hội thánh, như là cụ bà Xuyên, như bác Tước, như cô Ngà, là những người cao niên trong hội thánh. Họ sống như thế nào? Họ yêu mến Chúa, tâm trí của họ có sự khôn ngoan. Không phải khôn ngoan theo đời này, nhưng mà khôn ngoan khi họ nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhận biết được về chính bản chất của Chúa, về tình yêu thương của Chúa. Nhận biết được họ áp dụng lời Chúa như thế nào trong đời sống. Và chính cái sự khôn ngoan của những người già đó đem đến sự gây dựng, dạy dỗ và làm gương sáng cho các con cháu. Chúng ta có thể ở các độ tuổi khác nhau, nhưng mà Chúa dùng những độ tuổi khác nhau theo những chức năng nhiệm vụ khác nhau. Nhưng mà ai Chúa cũng ban cho một tâm trí khôn ngoan để chúng ta nhận biết Chúa và chúng ta sống tốt lành. Chúa sử dụng những người già có một mục đích. Và Kinh Thánh nói là tóc bạc là gì? Là vương miện hay là sự tôn trọng. Người già có một mục đích quan trọng lắm, ông bà anh chị em ạ. Mục đích đó là cái gì? Mục đích đó là Chúa sử dụng để làm gương mẫu về đời sống tâm linh, để tiếp tục dạy dỗ, trau dồi cho các thế hệ sau về sự nhận biết Chúa và kính sợ Ngài. Cho nên chúng ta nhìn lại thân thể của mình, đừng có nhìn vào thân thể của mình. Hãy nhìn vào điều gì? Tâm linh của chúng. Tâm linh là sự kết nối của chúng ta với Đức Chúa Trời. Đừng nhìn vào khả năng, năng lực của mình, nhưng hãy nhìn vào tâm tính của mình. Tâm tính của chúng ta có sự nhân từ của Chúa không? Tâm tính của chúng ta có sự chân thật của Chúa không? Đó chính là gương mẫu tốt để chúng ta dạy dỗ con cái của mình, dạy dỗ các cháu và thế hệ sau của mình. Chứ đừng có nhìn vào cái thể xác của chúng ta. Khi tôi thăm các cụ lớn tuổi bị ốm đó, tôi thường hay an ủi các cụ là gì? Các cụ ơi, cháu là thanh niên đây này mà cháu còn đầy bệnh, cháu còn mệt mỏi, không phải chỉ các cụ. Cho nên ai cho chúng ta cũng đều phải bị mệt mỏi với thân thể này thôi. Cái thân thể này là cái nó không đáng tin cậy. Nay nó khỏe, mai nó yếu là chuyện bình thường. Nó sẽ già nua đi, nó sẽ phải bị mai một đi. Nhưng mà chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì gì? Chúa ơi, vì Ngài ban cho con có một tâm linh. Có một tâm linh để kết nối với Đức Chúa Trời, giao thông với Chúa, tương giao với Chúa trong sự mối quan hệ sâu đậm với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con có một cái tâm tính nhân từ và chân thật của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con có một tâm trí khôn ngoan để nhận biết Chúa. Như vậy là đủ rồi. Để kết thúc cho bài học ngày hôm nay, tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta mở trong sách Tít đoạn 2 từ câu 1 đến câu 8. Phao-lô đã khuyên về hai thế hệ, người trẻ tuổi và người già rất rõ ràng. Kinh Thánh Tít đoạn 2 từ câu 1 đến câu số 8. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Các cụ nghe rõ đấy. Lời Chúa nói với các cụ, cụ ông và cụ bà. Nhưng mà tôi không biết tại sao Kinh Thánh nói cụ bà đừng nghiện rượu, nhưng mà Kinh Thánh thì chép theo cái liền mạch để nói về cả ông và bà thôi, chỉ nói về bà. Bây giờ nói những người trẻ này. Con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ trong mọi việc. Chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ. Lời nói phải đúng đắn, không ai chỉ trích được, để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì. Kinh Thánh khuyên rất rõ về thanh niên và những người già, phải không? Cho nên mong rằng chúng ta đừng suy nghĩ về những cái khác biệt về mặt sinh lý hay là sự khác biệt về mặt nhận thức giữa già và trẻ. Nhiều khi cái điều đó nó tạo nên một cái nan đề trong gia đình. Khi mà trong có hai thế hệ trẻ tuổi và người già không hiểu nhau, chỉ là những khác biệt. Nhưng chúng ta đừng nhìn vào những khác biệt đó. Chúng ta hãy nhìn vào lời Chúa nói, chúng ta biết rằng kể cả người trẻ tuổi hay người già, Chúa đều ban cho chúng ta ba điều quan trọng. Đó là tâm linh, tâm tính và một tâm trí. Một tâm linh gần gũi, mối thông công với Chúa, hiểu biết Chúa. Một tâm tính nhân từ và chân chính. Và một tâm trí khôn ngoan để nhận biết Chúa. Sự khôn ngoan trong mọi đường lối công việc mà chúng ta làm. Sự khôn ngoan đó giúp cho sức lực của người trẻ được vinh quang. Sự khôn ngoan đó làm cho tóc bạc của người già được tôn trọng. Một tâm trí như vậy là đủ, phải không? Khi hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy, tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em, là những người trẻ tuổi hay những người cao niên ở trong hội thánh, quý vị đang cần điều gì cho cuộc đời của mình? Có phải người ta sống chỉ trông đợi ở năng lực của cải, vật chất, tuổi tác hay diện mạo không? Cuộc đời chúng ta cần điều gì? Nếu chúng ta chỉ mong đợi ở những gì bên ngoài của trần gian này, chúng ta sớm sẽ thất bại và đầy sự mặc cảm, chán nản, tuyệt vọng mà thôi. Vì ai cho chúng ta cũng phải già đi theo năm tháng. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ thế này, hiện tại và những ngày tháng tương lai chúng ta sẽ sống như thế nào? Vì vậy, lời Chúa buổi sáng ngày hôm nay qua sách Châm Ngôn đoạn 20, câu 27 đến câu 29 cho chúng ta thấy rằng hai thế hệ trẻ và già trong Chúa không hề có sự khác biệt và mâu thuẫn nhau, nhưng mà đều bổ trợ tốt cho nhau. Người già dạy dỗ con cháu trong sự khôn ngoan để con cháu thành công. Con cháu trưởng thành và thành công đem đến niềm tự hào và sự vui mừng cho người già. Quý vị hãy cùng tôi đọc câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 6. Châm Ngôn đoạn 17 câu 6, ở trên máy chiếu có Kinh Thánh, câu Kinh Thánh đó. Chúng ta hãy đọc câu Kinh Thánh này giống như một điều xác quyết trong đức tin, để chúng ta thấy rằng cái trách nhiệm mà Chúa giao phó cho chúng ta, điều mà Chúa đang đặt để chúng ta dù ở bất cứ lứa tuổi nào, chúng ta hãy ngợi khen Chúa và vui mừng. Chúng ta hãy đọc: vương miện người già ấy là đàn con cháu, còn vinh dự của con cháu ấy là bậc cha ông. Chúng ta cùng đọc lại lần nữa: vương miện người già ấy là đàn con cháu, còn vinh dự của con cháu ấy là bậc cha ông. Người già, hãy sống trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hãy sống với một tâm tính đầy lòng nhân từ và sự chân chính để làm gương mẫu dạy dỗ cho con và cháu mình. Người trẻ tuổi, hãy có sự khôn ngoan của Chúa trong mọi đường lối, mọi công việc mình làm, để sức lực của tuổi trẻ sẽ đem đến vinh quang, sự tôn trọng cho bậc cha ông của mình. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì chúng con được Ngài tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Chúng con được Chúa chia sẻ những bản tính tốt lành của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con một tâm linh để chúng con có thể kết nối tương giao với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con một tâm tính, đó là sự nhân từ và sự chân chính, thể hiện cho sự yêu thương và công chính của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con một tâm trí đầy dẫy khôn ngoan đến từ nơi Chúa, để chúng con sử dụng sức lực và đời sống của chúng con đem đến kết quả cho những người xung quanh. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng con không phải chỉ nhờ cậy vào vật chất và vật thực, nhưng chúng con nhờ cậy vào sự ban cho từ chính Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng con đã bước qua một năm và chuẩn bị tiếp tục trong những thời gian sắp tới. Xin Chúa sử dụng cuộc đời của chúng con, dù là những người trẻ tuổi hay những người già cả, thì Chúa cũng ban cho chúng con lời của Ngài, ban cho chúng con có tấm lòng của Đức Chúa Trời, ban cho chúng con có tình yêu thương, lòng nhân từ, để chúng con tiếp tục bày tỏ vinh quang của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa sử dụng cuộc đời của chúng con đầy ý nghĩa ở trước mặt Chúa, để rồi chúng con ngày một ngày không xa, chúng con được trở về với Ngài, và Ngài khen chúng con là những người đầy tớ, ngay lành và trung tín. Chúng con đã sống một cuộc đời gương mẫu, một cuộc đời đem đến ánh sáng vinh quang của Chúa cho mọi người, để chúng con không bị hổ thẹn, và chúng con luôn luôn sống với một lòng biết ơn, vui mừng, cảm tạ, và một đời sống thật phước hạnh ở giữa thế giới này. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.